Bạch thầy thì sâu là như nghiệp thức, tuy tự mình vẫn là biến dịch sanh tử, nhưng không cộng thêm những nghiệp để phải vào phận đoạn sanh tử. Thì con bạch thầy cái câu này con hiểu như thế này thì thầy thấy có được không ạ? Như ở đây là các vị A-la-hán thì các ngài sống với lại cái thức thứ 8, tức là các ngài chỉ còn chịu
pháp thông rồi thì thôi. Dạ. Mà nếu chưa pháp thông thì mình vẫn còn đeo nó.
Như vậy tức là các cái vị Bồ Tát mà chưa chứng được sơ địa thì cũng chưa chủ được thì vẫn ở
thì các ngài vẫn đeo cái nghiệp thức
thì tức
cái
là
đồng
vẫn...
nghiệp vọng dạ. kiến này các ngài vẫn đeo,
tức là vẫn còn thức thứ 8 ạ.
Thì đã đánh
dạ.
bao giờ phá không cái thức ấn thì mới hết cái thức thứ 8.
Dạ. Thế con bạch thầy, tức là các ngài còn vẫn ở sống ở trong cái thức thứ 8, tức là còn chịu cái biến dịch sanh tử. Thì có phải là cái biến dịch sanh tử này, tức là các ngài cứ tu lần lần theo 54 cái ngôi ấy, thì để về trở về cái ngôi đẳng giác, tức là thành Phật, có phải không thưa thầy?
Thì đã đánh. Dạ. Đã đang thì bây giờ mình còn đeo nghiệp thì mình còn tu, bao giờ hết nghiệp thì mình thành Phật.
Mô Phật.
Nhưng mà cái câu này như nghiệp thức, tuy tự mình vẫn là biến dịch sanh tử, nhưng không có cộng thêm những cái nghiệp để phải vào phận đoạn sanh tử. Như các vị A-la-hán, các ngài còn cái nghiệp thức, tự các ngài vẫn còn ở trong cái biến dịch sanh tử, mà các ngài lầm gọi là Niết Bàn. Thế thì các vị A-la-hán vẫn ở trong biến dịch sanh tử, nhưng mà các ngài không có cộng thêm những cái sát đạo dâm vọng, các ngài không có cộng thêm. Thế cho nên các ngài không có vào bào thai, không có phận đoạn sanh tử, không vào bào thai, không vào quả trứng, cho nên không có phận đoạn sanh tử. Còn bọn chúng mình, cái nghiệp thức, tự mình vẫn đang ở trong cái biến dịch sanh tử, mà bây giờ lại cộng thêm cái nghiệp dâm dục, cho nên mới vào bào thai mẹ, thành có cái thân phận đoạn hiện tại bây giờ đây, gọi là phận đoạn sanh tử. Đây, thầy nhắc lại, cái nghiệp thức tuy tự mình vẫn là biến dịch sanh tử, nhưng không có cộng thêm những cái nghiệp để vào phận đoạn sanh tử, tức là như các vị A-la-hán, cả ngài không có cộng thêm các thứ nghiệp, cho nên không có vào phận đoạn sanh tử. Vì vậy cho nên bây giờ chúng mình gọi là cả ngài là A-la-hán vô sanh. Vô sanh đây là không có cái phận đoạn sanh tử. Còn như chúng mình bây giờ hiện đang có cái thân này thì đó là đang có phận đoạn sanh tử.
Kính bạch thầy, thầy cho phép con thưa lại cái chỗ mà tri kiến vô kiến tư tức niết bàn đó là thầy. Kính bạch thầy, nếu mà nói cái tri kiến vô kiến, con thí dụ như bây giờ nếu mà con thấy cái hoa, thấy một cái hoa mà con còn khởi cái thích đó, thì đó là con đang mê. Bây giờ con vẫn thấy cái hoa mà con không khởi cái thích, thì như vậy là con đã sống với cái vô kiến hay đang sống nhãn thức ạ?
Không gì.
Mà như con thấy cái hoa mà con không khởi cái vui, cái thích gì cả, vậy là con đang sống với cái nhãn thức,
tức là cái nhãn thức mà không có cái ý thức khởi tâm vui phân biệt, đó là ý thức nó kèm theo. Thế rồi bây giờ muốn gì, bây giờ định nói cái gì?
Dạ, con muốn phân biệt cái chỗ cái tri kiến vô kiến đó là thầy đó, cái chỗ vô kiến
tri kiến vô kiến ấy, dạ. Tức là biết, chẳng những biết cái ý thức phân biệt đẹp xấu là huyễn, mà ngay cái hình ảnh cái bông hoa cũng biết là bóng không thật.
Vậy thì với cái người vô kiến ấy, lúc đó nhìn không thấy là hoa.
Ta vẫn thấy, đã gọi là chi kiến, người ta vẫn thấy, người ta vẫn biết, cái nhận thức nó vẫn hiện, cái ý thức nó vẫn hiện, nhưng mà biết nó nguyễn mà không có nghe nó.
Vậy như bây giờ con học thầy á, rồi chúng con cũng nhìn thấy hoa biết là nguyễn mà vẫn thấy là hoa, vậy tụi con đang vô kiến hay sao?
Vẫn thấy, là bởi vì nó vẫn hiện thì mình vẫn thấy chứ sao,
vậy tức là
nhưng mà biết nó nguyễn mặt nó.
Dạ.
Không để cho nó chi phối mình.
Dạ, nhưng mà đó. Như thế là nhãn thức vẫn hiện lên là chúng con vẫn sống trong nhãn thức.
Thế chứ vẫn không thấy, dạ. Dĩ nhiên chứ biết nó đi đâu. Nhưng mà biết nó huyễn.
Dạ.
Cho nên đây mới nói là chi và kiến.
Dạ.
Mình vẫn thấy, mình vẫn biết. Cái nhãn thức, cái ý thức nó vẫn hiện lên.
Dạ.
Đó. Nhưng mà vô kiến. Vô kiến là ở cái chỗ mình biết nó huyễn.
Biết nó.
Cái bóng nó hiện ở trước mắt nhưng mà kệ nó, không bận lòng.
Dạ.
Thế thì gọi là biết nó huyễn, là vô kiến.
Dạ. Vậy như thế con mới thưa thầy là vậy, hàng ngày như chị em chúng con mà nhìn thấy cái hoa đi mà không khởi cái vui, tức là chúng con biết huyễn không vui rồi. Như vậy là chúng con đang sống trong cái vô kiến.
Đấy gọi là vô kiến. Nhưng mà mình vẫn chi vẫn kiến, chứ không phải mù không phải điếc.
Dạ. Vậy là chẳng lẽ mình đang ở nước bàn không ạ?
Đấy, thực tế như thế, cái tâm của mình bình an, thảnh thơi, thì cái tâm ấy là tâm niết bàn. Nghĩa là chỉ khi tỉnh ra, biết cái bóng ảnh nó hiện lên là nghiệp của loài người. Mình đang là con người, mình phải chịu đựng cái nghiệp của loài người. Nhưng mà mặc nó không bận lòng, cái tối.
Con kính bạch thầy. Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa ở đây nói tri kiến vô kiến tư tất niết bàn, nghĩa là mình thấy biết mà mình không chấp chỗ thấy biết á, đó là niết bàn. Vậy thì cái
nghĩa là cái tâm của mình nó bình an thì cái tâm ấy gọi là niết bàn.
Như vậy hàng ngày có nhiều khi chúng con đối những cái cảnh mà chúng con vẫn bình an không khởi yêu ghét
thì đó là tâm niết bàn. Đó là tâm niết bàn. Bao giờ cô hoàn toàn niết bàn thì gọi là cô là ông thánh. Còn bây giờ niết bàn chắc lại nổi lửa.
Thầy nếu mà như thế thì tức là mình vẫn thấy là cái hoa mà mình không nổi lên yêu ghét thôi.
Mình vẫn thấy, mình dạ. Vẫn biết. Và ở trong cái nghiệp làm người, những cái nó hiện lên biết, vẫn biết. Biết nhưng mà không bận lòng bởi vì biết nó huyễn.
Dạ.
Thì không bận lòng thế thôi, chứ không phải chạy trốn đi đâu cả.
Cho nên như vậy rốt cuộc hóa ra mình vẫn có cái hình ảnh của nhãn thức nó hiện lên.
Cái nhãn thức nó vẫn hiện.
Dạ.
Đó. Nhãn thức nó là một cái công dụng, nếu nó không hiện thì gọi là người mù.
Dạ. Đấy. Dạ, vậy là niết bàn của ai ạ?
Dạ.
Thì đấy là cái tâm bình an gọi là niết bàn. Còn tùy cái trình độ của cô muốn là ông Phật hay cô là ông Thánh, tùy cái trình độ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con tính là thầy cho con hỏi sang 113 chỗ mà thiền láo chướng ạ.
113.
Dạ, Mô Phật.
Thì con phải gọi là sự. Chữ sự là đối với chữ lý. Lý là nó ở trong tâm. Còn sự là nó hiện đến sự việc. Con mừng, con giận. Đấy, những cái là từng mỗi một cái là một sự việc. Là huyễn rồi.
Đâu có yêu ghét đâu.
Người ta bình an. Thì gọi là niết bàn. Em đang hỏi về cái phiền não chướng thuộc về ngã chấp. Thô là phân biệt. Tế là câu sanh. Thô là thân kiến, còn tế là nhậm vận khởi tham sân, cái nối tiếp sanh tử. Thế bây giờ trong cái lúc mình trông thấy, vẫn trông thấy bông hoa, thế nhưng mà nó có phần thô, phần tế. Thô ấy, mình nhận thấy cái bông hoa nó đẹp thì mình bám thấy cái bông hoa. Còn tế có thể là mình bỏ qua, nhưng mà nó trong đó nó vẫn có một cái ngã đang thấy bông hoa. Đấy là cái chỗ mà vừa nói về cổ Hoa Nghiêm đấy. Cái tâm vừa mới nói đấy. Đấy. Thì đó là nói về phần tế. trong cái tâm thức ấy, nó vẫn nhận vận, nó vẫn có một cái ta thấy vân hoa, nhưng mà ta biết huyễn ta bỏ qua, nhưng mà vẫn có cái ta thấy vân hoa, thì đó là phần tế.
Cho nên lúc đó là con đang sống trong cái đồng nghiệp thôi phải không ạ? Lúc đó là đang sống ở trong cái đồng nghiệp, tức là cái thức thứ 8 cũng thấy là bông hoa thôi phải không ạ?
Cái thức thứ 8 vẫn có ta, có người, có cảnh thì là cái thức thứ 8. Còn phân biệt minh bạch ra thì là cái thức thứ 6.
Mà thầy, về sao nó tự tự giống như cái si thọ đó, mình cũng nhìn mà mình chẳng yêu, chẳng ghét, chẳng buồn, chẳng giận gì cả.
Nhưng mà nhớ ở đây này, phân mạch nó có phần thô, nó có phần tế. Nhiều khi mình còn ở trong phần tế mà mình tưởng mình đã thật giải thoát.